Môn sinh
hỏi:
Dường như thiền định là phương tiện để chúng ta nhận ra những thói quen và đối mặt với chúng. Điều đó có đúng không?
Trungpa Rinpoche đáp: Bạn muốn nói gì khi nhắc đến hai từ đối mặt?
Thừa nhận chúng.
Dân đúng thế.
Có phải toàn bộ tâm trí luân hồi của chúng ta cũng chỉ là thói quen hay không?
Những thói quen không thể tồn tại nếu thiếu điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu mang tính nhị nguyên. Nếu điều đó, bất kỳ điều gì tồn tại, thì tôi tồn tại. Nếu tôi tồn tại, thì điều đó tồn tại. Đó chính là lúc sự tách biệt căn bản bắt đầu diễn ra.
Ông có thể mô tả Samatha và Vipassana liên quan với thói quen như thế nào không?
Thói quen bắt nguồn từ thói quen. Bạn được dạy cách thiền định, sau đó bạn mới phát triển những thói quen mới. Tuy nhiên, một số phong cách mới cũng sẽ phát triển, rõ ràng là thế. Và những thói quen mới đó cũng không mang tính chất hướng đến thói quen. Trong thực tế, việc biến thiền định thành thói quen là điều rất khó. Thậm chí, nếu bạn đã tu tập thiền định trong 20 năm, cảm giác khó khăn vẫn luôn hiện diện. Điều này cho thấy rằng thiền định hoàn toàn khác biệt so với những hoạt động theo thói quen khác. Phương pháp tu tập thiền định thường xuyên đòi hỏi bạn phải trải qua thử thách.
Cảm giác đơn độc mà ông đã mô tả cũng chỉ là gốc rễ của cây cối như những gì ông đã đề cập trước đây. Ngoại trừ lần này, thái độ đó được nhìn nhận từ một góc độ hơi khác, phải không?
Bạn có ý gì khi nói rằng cũng chỉ là?
Thực sự chẳng có gì khác, đúng không?
Dân đúng thế.
Vậy sự đơn độc và gốc rễ của cây cối đều mô tả cùng một vấn đề.
Dân, tôi nghĩ rằng khi bạn tiến tới thì thảm sẽ được trải ra dưới chân bạn, thế nên sẽ có nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc hành trình đó.
Tuy nhiên, những việc xảy đến với tôi lại rất thú vị. Dường như không hoàn cảnh nào khiến gốc rễ của cây cối lại mang ý nghĩa tiêu cực. Điều đó có nghĩa rằng mọi thứ đều là con đường, phải không?
Chính xác.
Nếu gốc rễ của cây cối đồng nghĩa với sự đơn độc và sự đơn độc lại đồng nghĩa với con đường, thì ông sẽ không thể nào suy sụp, đúng thế không?
Đúng thế. Và khi hiểu rằng mình đang bước chân trên con đường, bạn sẽ không thể từ bỏ nó. Con đường trở thành một phần của bạn mọi lúc mọi nơi, dù bạn có muốn hay không. Khi bắt đầu tham gia cuộc hành trình trên con đường, bạn không thể thoái lui, bởi lẽ không thể thay đổi sự tồn tại căn bản của mình. Do đó, bạn không cần phải tìm kiếm cho mình sự đảm bảo.
Nó không tồn tại, ý tôi là, dù sao đi nữa, sự đảm bảo cũng không tồn tại.
Đúng thế, nó không tồn tại. Điều đó hoàn toàn đúng.
Mối liên hệ của tôi với từ đơn độc liên quan đến những trạng thái cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như buồn bã và những gì đại loại như thế. Dường như ông đang nhắc đến một điều khác biệt, nhưng nếu quả như thế, tôi thật sự không hiểu.
Có lẽ đó là một trạng thái cảm xúc, nhưng nó không mang ý nghĩa của một điểm nhấn. Khi cảm xúc của bạn lên đến cao trào, thay vào đó, nó lại là một tình huống tự tồn tại. Mỗi khi cảm giác sợ hãi và không chắc chắn xuất hiện, thì sự đơn độc cũng sẽ xuất hiện. Đó chính là nỗi sợ hãi trước diễn cảnh không có bạn đồng hành và không ai hiểu mình, một điều vô cùng đơn giản. Đồng thời, đó là nỗi sợ hãi cho rằng bạn có thể không tồn tại, rằng chẳng có gì để nghĩ đến, chẳng có gì để làm. Chúng ta thậm chí còn có thể nói rằng đó là trạng thái không tồn tại hoàn toàn hay tổn thất hoàn toàn. Cảm giác ở đây là dù quay mặt về hướng nào thì bạn cũng đối mặt với thế giới, thay vì với con đường. Mọi thứ sẽ bị đẩy lùi về phía bạn. Đó là một trạng thái đau khổ, khó nhận thấy. Tôi muốn nói rằng, đó là một trạng thái vô cùng nặng nề. Cảm giác tỏa khắp khi đó là rất khổ sở. Cảm giác ấy không hề mang tính một chiều, kiểu như vì anh ta đối xử tệ với tôi, thế nên tôi cảm thấy cô đơn hơn. Không phải chỉ mỗi mình anh ta, mà toàn thể ban nhạc đều không chơi bản nhạc của bạn.
Quay lại với ý tưởng cho rằng chúng ta không thể từ bỏ con đường, tôi nghĩ rằng việc chúng ta đi chệch mục tiêu là điều hoàn toàn khả thi. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta đã đi được khá xa trên con đường, do đó, xét trên một số phương diện, chúng ta vẫn có thể từ bỏ con đường, thậm chí là trong một thời gian dài.
Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm thế nếu như bị sao nhãng một cách vô ý thức. Khi không có sự giúp đỡ của nhận thức thiền định. Ngược lại, nếu có trù tính cẩn thận hay cố tình từ bỏ con đường, bạn sẽ không thể thành công. Do đó, bạn nhất thiết phải tu tập nhận thức thường xuyên. Nói chung, đó là một biện pháp để kiểm tra. Ở đây, không phải kiểm tra vì mục đích an toàn, mà chỉ là để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Ngoài ra, nếu cảm thấy chán ngán với điều đó và muốn từ bỏ, bạn sẽ không thể làm thế. Nhưng đúng vậy, bạn có thể bị chi phối bởi những chuyện bên lề, vốn là sản phẩm của trạng thái không nhận thức. Đó chính là lý do khiến mọi thứ đều được suy nghĩ hướng đến con đường. Đó là lý do khiến thiền định trở thành điều bắt buộc, khiến định tâm và nhận thức trở thành điều bắt buộc. Do đó, nhận thức là cách giúp bạn luôn đi đúng hướng trên con đường.
Vậy nên, ông luôn tìm cách quay trở lại với phương pháp tu tập nguyên thủy của mình.
Đúng thế, nhưng không phải để trở thành người tốt hay một điều gì đại loại như thế. Tất cả chỉ là để trở thành chính mình.
Tôi muốn nêu lên một câu hỏi liên quan đến sự đơn độc và tình yêu. Theo kinh nghiệm của tôi, dạng tình yêu khi hai người đến với nhau để bảo vệ chính họ trước cảm giác cô đơn sẽ không mang lại kết quả tích cực. Khi bạn tiếp xúc với sự đơn độc, nó dường như sẽ phá hủy rất nhiều thứ mà bạn đã dày công xây dựng để mang lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên, liệu có thể tồn tại tình yêu giữa hai người trong khi họ vẫn tiếp tục tìm cách đối mặt với sự đơn độc hay không?
Đó là một câu hỏi thú vị. Tôi không cho rằng bất kỳ ai cũng có thể yêu nếu như họ không cảm thấy cô đơn. Mọi người không thể yêu nếu như họ không biết rằng mình đang cô đơn và mình là những cá nhân đơn lẻ. Nếu với sự hiểu lầm tai hại rằng bạn chính là người kia, sẽ không có ai để bạn yêu nữa cả. Mọi việc sẽ không diễn ra theo hướng đó. Ý tưởng tổng thể của sự kết hợp chính là việc hai người cùng tồn tại với nhau. Người này cùng với người kia sẽ tạo nên sự kết hợp. Nếu chỉ có một người, thì bạn không thể gọi đó là sự kết hợp. Số 0 không phải là sự kết hợp. Số 1 cũng không phải là sự kết hợp, nhưng số 2 là sự kết hợp. Do đó, trong tình yêu, tôi cho rằng chính nỗi sầu não truyền cảm hứng cho cảm giác ấm áp. Bạn càng cảm thấy sầu não bao nhiêu, lại càng cảm thấy ấm áp bấy nhiêu. Bạn không thể cảm nhận được hơi ấm của một căn nhà nếu như bên ngoài trời không lạnh giá. Bên ngoài trời càng lạnh bao nhiêu, thì trong nhà lại càng ấm cúng bấy nhiêu.
Đâu là sự khác biệt giữa mối quan hệ của những người yêu nhau và mối quan hệ của ông với Sangha, tức là một nhóm người cảm thấy buồn chán ở những cấp độ khác nhau?
Hai người có những điểm tương đồng trong trạng thái cô đơn. Người này nhắc nhở người kia nhiều hơn về cảm giác đơn độc của người kia. Bạn cảm thấy rằng người kia khi gặp mình sẽ trở nên cô đơn hơn. Trong khi với Sangha, thì đó lại là vấn đề liên quan đến sự chia sẻ công bằng. Đó là cảm giác đơn độc tỏa khắp, nơi đâu cũng có, diễn ra mọi lúc mọi nơi.
Có phải ông muốn nói rằng sự đơn độc đó là tình yêu?
Tôi nghĩ chúng ta có thể nói như thế.
Ông nói rằng khi chúng ta chìm đắm trong sự đơn độc, thì rất nhiều tình trạng khổ sở xuất hiện. Bây giờ tôi không biết làm thế nào để lòng trắc ẩn phù hợp với bức tranh toàn cảnh này. Làm sao con người có thể tu tập lòng trắc ẩn với cảm giác đơn độc như thế?
Tôi nghĩ rằng sự đơn độc giúp mang lại lòng trắc ẩn một cách tự động. Theo Kinh Phật, lòng trắc ẩn chứa đựng Sunyata, tính không, và Prajna, trí huệ. Do đó, những thành phần của lòng trắc ẩn chính là trải nghiệm của vô ngã và cảm giác chuẩn xác, hay thường được gọi là kỹ năng. Bạn không thể có được lòng trắc ẩn nếu như không có vô ngã lẫn cảm giác chuẩn xác. Rõ ràng là cảm giác vô ngã sẽ đi cùng với cảm giác đơn độc. Ngoài ra, cảm giác chuẩn xác là thấy tình trạng khổ sở, cùng lúc đó thấy thông suốt bản thân. Thế nên, mọi thứ đều được phân tích và nhìn nhận thấu đáo. Điều đó sẽ trở thành lòng trắc ẩn. Đó là tình yêu vô điều kiện, sự đơn độc vô điều kiện. Nếu như thế, ngay cả khi bạn đạt đến cấp độ này thì nguyên tắc đơn độc vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, khi đó bạn không còn đơn độc nữa. Cảm giác lúc đó trở thành một mình thay vì đơn độc, và điều đó sẽ giúp mang đến cảm giác về không gian bao quanh.
Ông đã nói rất nhiều về nỗi buồn chán trong tu tập thiền định. Ông thậm chí từng nói rằng nếu không thấy buồn chán thì bạn là kẻ ngu ngốc, vô cảm. Bây giờ, ông vừa nói rằng ngay cả 20 năm sau, thiền định vẫn luôn là thử thách. Tôi đang gặp khó khăn trong việc hiểu rõ nỗi buồn chán theo ý ông muốn nói. Có phải nỗi buồn chán là một dạng công việc khó thành tựu? Khi thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy chán nản, và chính cảm giác ấy thôi thúc chúng ta hành động, để rồi sau khi hành động được một thời gian, chúng ta lại cảm thấy chán nản trở lại. Hay ông đang nói đến nỗi buồn chán liên tục?
Chúng ta đang nói đến nỗi buồn chán liên tục.
Thế còn thử thách liên tục xuất hiện thì sao?
Nỗi buồn chán có nhiều ý nghĩa khác nhau. Đôi khi nó là một thử thách, nhưng đó là sự thử thách đơn thuần thay vì là điều gì đó phi thường. Nỗi buồn chán không được xem là thử thách trên phương diện bạn sở hữu một quan điểm hay trải nghiệm thần bí. Với một con quỷ thật sự sẽ xuất hiện và tìm cách tấn công bạn. Chúng ta không đang nói đến những thử thách kiểu như thế. Chúng ta đang nói đến một thử thách rất bình thường, một thử thách rất đáng chán. Tuy nhiên, bạn vẫn phải có hành động cụ thể trước thử thách đó. Điều này giống như thể bạn nuốt phải một con ruồi trong bát súp của mình. Đó là một thử thách diễn ra sau đó. Tuy nhiên, vì con ruồi xuất hiện trong bát súp của bạn không phải là điều gì đó quá khác thường. Bạn đã biết con ruồi từ rất lâu. Bạn cũng biết món súp từ rất lâu. Đó đều là những thứ đáng chán. Tuy nhiên, việc kết hợp hai thứ đó lại tạo ra nỗi buồn chán thú vị.
Có lẽ tôi không hiểu bởi chính từ buồn chán. Liệu nỗi buồn chán thú vị có tương tự như hoàn cảnh sau đây hay không? Ví dụ, nếu ông đang xem một tòa nhà hay đang tạc một bức tượng, và làm công việc đó mỗi ngày trong 6 tháng ròng rã, thì mỗi buổi sáng đều có điều gì đó xảy ra, như mỗi buổi sáng đều có một con ruồi xuất hiện. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sự việc đó dưới một góc độ bao quát hơn, ông sẽ thấy đó chỉ là thử thách buồn chán quen thuộc mỗi ngày.
Đúng thế, đúng thế.
Vậy nói cách khác, với cùng một công việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ông có thể ngu muội đi, hoặc ông có thể tìm hiểu xem mình nên làm gì.
Tôi nghĩ thế. Tôi muốn nói rằng chúng ta không thể thu được điều gì phi thường từ cảm giác buồn chán. Và chúng ta tốt hơn cả đừng nên làm thế.
Vậy vấn đề ở đây có lẽ chỉ là không nhìn nhận nó như nỗi buồn chán. Điều đó có nghĩa rằng ông không quan sát.
Vâng, đúng thế.
Ông khuyên rằng mọi người nên tìm một vị sư phụ cho riêng mình, người mà họ có thể tạo dựng quan hệ. Vậy làm sao ông có thể xác định một người phù hợp để làm vị sư phụ giỏi cho mình?
Tìm kiếm một sư phụ giỏi không giống với việc mua một con ngựa giỏi. Đây là vấn đề liên quan đến mối quan hệ. Nếu vị sư phụ nói theo phong cách của bạn, đồng tình với cách tiếp cận của bạn, nếu những gì ông ấy nói có đôi chút liên quan đến trạng thái tinh thần của bạn, nếu ông ấy hiểu rõ tâm lý của bạn, đó quả là một vị sư phụ rất quan trọng. Nếu bạn không hiểu những gì vị sư phụ nói, thì thời gian đầu hẳn sẽ có rất nhiều trở ngại. Khi đó, sau khi ông ấy nói ra, bạn cần phải diễn giải và có rất nhiều khả năng thông điệp bị hiểu sai. Do đó, sự rõ ràng của vị sư phụ và mối liên hệ giữa bạn và ông ấy là điều thật sự quan trọng. Trạng thái tâm lý và phong cách sống của cả hai cần được đồng bộ với nhau.
Nhưng vị sư phụ cũng cần phải có những yếu tố khác. Ý tôi là ông có thể giao tiếp tốt với một thành viên trong Sangha, nhưng cả hai đã đang cùng hội cùng thuyền. Trong khi đó, vị sư phụ là phải có thứ gì đó quan trọng hơn để truyền thụ.
Đúng thế, vị sư phụ phải là thủ lĩnh, xét trên một số phương diện. Nếu không, ông ấy không thể theo kịp Sangha. Sangha sẽ vượt qua vị sư phụ này. Ông ấy sẽ ngày một thụt lùi. Vâng, điều đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đồng thời, vị sư phụ cũng phải là một lữ khách, một người sẽ đồng hành cùng bạn. Điều đó rất quan trọng. Thay vì chấp nhận bế tắc với sự giác ngộ và không thể vượt qua hoàn cảnh đó.
Quay trở lại với câu hỏi về sự đơn độc. Có phải ông nói rằng con người sẽ thấy cảm giác đơn độc của mình ở người khác hay không? Nếu ông nói như thế, liệu điều đó có dẫn đến kết luận cho rằng con người không bao giờ được giải thoát khỏi cảm giác cô đơn khi ở cùng với người khác hay không?
Điều đó đúng, và cảm giác đơn độc có thể tăng lên đến cấp độ giác ngộ, tức là cảm giác đơn độc lớn hơn. Có vẻ vô vọng phải không?
Chỉ là một trở ngại.
Có lẽ là một trở ngại mơ hồ.